Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai thánh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Này chúng ta có khá câu hỏi ha. Chúng ta trả lời câu hỏi giảng kinh ta. Câu hỏi ha. Rồi. Kính thưa thầy, những lúc con lạy Phật thì con đều vừa lạy Phật vừa niệm Phật, nhưng không hiểu sao tâm con cứ nghĩ đến chuyện vọng tưởng lung tung. Con đã rất cố gắng niệm to rõ thành từng tiếng một, cố gắng tập trung tinh thần chỉ hướng về Phật, chỉ nghĩ về Phật, vậy mà cũng chỉ hơn 10 niệm thì đầu óc lại tự nó nghĩ lung tung đến chuyện này ngoài cái control của mình. Thậm chí con vặn máy niệm Phật to lên và niệm từng tiếng theo máy rõ mồn một, vậy mà cũng chỉ được 10-20 điểm thì tâm lại tự nó khởi vọng tưởng xen tạp, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Con vội gạt bỏ ý nghĩ đang lung tung đó, tập trung lắng nghe tiếng mình đang niệm Phật cũng chỉ được 5-7 phút thì tâm lại nghĩ lung tung chứ không chịu theo control của con. Kính mong thầy hướng dẫn cho con cách nào để không còn tâm xen tạp vọng tưởng nữa, chứ cứ như vậy hoài thì có lẽ sẽ không bao giờ con đạt đến nhất tâm bất loạn được cả thầy ơi. Thật sự ở nơi đây quý vị đã tiến được một bước rồi chứ không phải lùi đâu. Là sao? Thấy vọng tưởng lung tung nổi lên mà kềm chế không được. Thì khi mà chúng ta bình thường thì nó không có khởi cái việc. Đến khi chúng ta tu, muốn ở trong đó cho nó định tâm, muốn niệm Phật thì thấy nó khởi quá nhiều. Có 10 câu là nó khởi rồi. Và nếu mà ở trong đó y theo thơ nhắc nhở người niệm Phật mà niệm trong đó nghe tiếng của mình và niệm trong đó thì được 5 phút, 7 phút sau nó lại vẫn lại tiếp tục khởi. Mà bình thường không phải là không khởi mà chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta niệm cho nên mới thấy, thấy không, là tiến được bước rồi chứ không phải lùi, thấy không? Cần gì cái việc? Cần phải kiên trì. Cần ở trong đó. Quý vị thấy một cái sân cỏ như vậy, quý vị mới rồ máy ra cái biểu muốn cắt hết cỏ sao? Khô quá. Cái sân nó quý vị đẩy trong đó cũng hết cả bụi mới hết cỏ nè. Nếu mà sân lớn quý vị nó cắt cỏ trong đó cả một bụi. Còn quý vị mới bực máy lên cái biểu nó muốn cho nó búng bay cái là nó dẹp hết, không có chuyện đó đâu. mà ở đây chúng ta kiên trì. Ở lễ Phật cũng được, kiên trì cũng được, và ở nơi đó tìm cho mình cái phương tiện, phương pháp nào đó mà mình thấy nó hợp. Ví dụ như ngồi lại mà niệm Phật nó nổi thì chúng ta đi, quý vị, chúng ta đi kinh hành. À, còn hãy mà trong đó đi kinh hành vẫn nổi, chúng ta đi ra ngoài, đi ra ngoài cũng như không gió đó, quý vị. Cho nên đó là những cái phương tiện, phương pháp để có thể trong cái hoàn cảnh nào chúng ta niệm được thì lấy cái hoàn cảnh đó trong cái ban đầu, trong cái khởi sự ban đầu cũng vậy. Chẳng hạn như đi làm á, chuyên tâm làm mà niệm Phật trong đó mà nó vô thì cứ làm như cái việc, đừng có vô trách nhiệm. Ở ngoài làm công quả, ở ngoài quét dọn mình niệm Phật trong đó, nghĩa là mình đang biết mình niệm Phật để trừ vọng tưởng, chứ không phải là đi làm công quả, đi làm Phật sự, mà mượn công quả Phật sự làm, mượn những cái việc đó để đi vào công phu. Có nhiều người đó, cái việc thì không được đó. Thôi là hôn trầm, ngũ gục. Nếu mà không vọng tưởng thì ngũ gục. Thì ngũ gục cũng là một vấn đề quan trọng. Ngũ gục là gì quý vị? Hôn trầm là gì? Cũng là vọng tưởng. Vọng tưởng gì? Vọng tưởng đó, vô minh. Cho nên đó, nó cũng là vọng tưởng khởi ra. Vô minh là đó. Bởi vậy cho nên nó phải đối trị nó. Trong đó, đây nói chúng ta không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Cho nên vọng tưởng khởi thì bây giờ là chúng ta đang đương đầu với nó. Chúng ta mới ra trận á, thua, phải về luyện lại cái việc, phải ngay từ đó luyện tập cho nó để mình á, để mình chấn chỉnh. Đang nghĩ cái việc chuyện này chuyện nọ nó mở khởi lên, nó khởi lên 5 phút, nó khởi lên 7 phút thì chúng ta đến cái giai đoạn nào á, đến 5 phút giác ngộ mình đang niệm Phật là đó, lúc đó được giác. Ngay lúc giác đó chúng ta niệm Phật lại. Và niệm Phật được á, 10 câu 20 câu nó lại khởi lên nữa. Nhưng mà lần sau nó là 4 phút là giác. 4 phút là giác là chúng ta tập trung tinh thần để mà trở lại niệm. Chứ không phải không có thua cái gì. Thua là nó phủ mình luôn. Thua là nó chụp mình luôn. Cho nên ở đây á, cố gắng dụng công và chúng ta tha thiết hướng về Phật, lễ Phật thì ở trong đó từng bước nó sẽ từ vọng tưởng đi, có là thì tự nhiên nó cắt hết rồi thôi. Chúng ta chịu khó đẩy cái máy cắt cỏ, đẩy hoài nó từ từ nó cũng cắt hết à, đừng có lo. Còn mới đẩy một cái biểu sao nó còn hoài sao được, phải sáng một chút xíu chứ. Cho nên nó đừng có sợ vọng khởi, mà đây sợ không chịu niệm. Cái quan trọng là chỗ không chịu niệm. Còn cái người á, người này á còn đỡ hơn, tốt hơn cái người tưởng là mình không có vọng niệm mà ỷ lại, thì những người này dễ chết hơn là người trước. Người trước thấy vọng tưởng quá nhiều cho nên họ cố gắng làm. Làm một thời gian sau thế nào cũng được. Còn người kia biểu ta phiền não ít, không có lo, thì cái người đó về sau sẽ chậm lại. Quý vị nghe chuyện ngụ ngôn con thỏ và con á, con rùa, hai con nó chạy đua đó, thế nào con thỏ về trước trong kia nhớ nha. Cho nên ở đây đừng sợ vọng khởi, vọng tưởng nó khởi là đương nhiên, ai cũng có hết à. Nhưng mà từ từ chúng ta dụng công y theo đó làm thì tự nhiên công phu chúng ta tăng lên và vọng tưởng bớt lần. Và nghe kinh, khi mà nghe kinh điển đó cũng là cái thời gian để trừ vọng tưởng, nhận ra vọng tưởng và khắc phục nó. Cho nên á, không có lo, chúng ta hãy cố gắng. Mình có niệm Phật được là tốt rồi. Và từ từ á, từ cái niệm Phật lơ là chúng ta từ từ đi vào công phu, lo gì. Dạ. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi xin thầy giải đáp cho con, để cho con không bị ám ảnh. Trong lúc con nằm trong nhà thương, con thấy một nhóm người trông rất đàng hoàng, tươi cười đứng cuối giường kéo con ra khỏi phòng. Nhưng một sức mạnh nào lại kéo con trở lại? Như vậy, đây có phải là ma không ạ? Và ai đã kéo giường con trở lại? Thưa Thầy, có phải là con uống thuốc nhiều nên mới có nhiều hiện tượng này không? Ở đây á, đang nằm trong nhà thương là người đang bệnh, có bệnh cái gì? Đúng không? Bình thường thì không có nằm đâu, bình thường thì đi bác sĩ cho thuốc rồi ở nhà uống. Con này đã nằm trong nhà thương chứ không phải là bệnh cũng nặng lắm là kia, đúng không nè? Nằm hay là có vấn đề mới bác sĩ mới gửi vô nhà thương, thì đó chúng ta thấy là người này bệnh nặng hay là đến cái giờ mà thập tử nhất sanh, thấy không? Đến giờ 50 đó nè, thì có một nhóm người trong rất đàng hoàng, ngay cả Phật cũng chết được cái người đàng hoàng. Ở trong kinh nói không phải người đàng hoàng mà Phật tới được tra nghiêm chứ không phải đàng hoàng đâu. Bởi vì trên nên ở nhà thì chúng ta còn giải khác, nhưng mà ở đây nhà thương chúng ta phải giải khác, đúng không? Phải giải đáp cho nó giống như kinh điển nói là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ bệnh nặng, thời kỳ ở trong nhớ giờ đó. Thì ở nơi đây có người, một số đông là cái gì, người đàng hoàng, cái này á coi chừng nè, nó giả quá nhiều, cái gì nó giả quá nhiều trong đó mà nó đọa chúng ta lên. Và đứng tươi cười, mỉm cười ở cuối giường, ở trên cửa sổ, ở hướng nhìn của chúng ta và mắt mắt mỉm cười. Đi ra đây đi, trời ơi, thấy không? Ai cũng vui vẻ hoan hỷ à. Cho nên làm sao? Kéo con ra khỏi phòng, không phải quắt tay mà đứng cười cười rồi đó, cùng nhau xuống vô để mà kéo con ra khỏi phòng. Con cũng muốn đi rồi đó nè, nhưng một sức mạnh nào lại kéo con trở lại? Cái này đó, nhà thờ không biết cái lực nào ở đây có tu có niệm Phật gì không, cho nên sao nếu mà đúng ở trong đó có thể thiên thần thổ địa chủ mệnh, ở thần á, quỷ thần, quỷ vương coi về chủ mà ra tay để kéo chúng ta lại. Ê, thì đâu ở lại đây, đừng có theo chúng nó. Quý vị thấy á, nguy hiểm không nào? Vì trong kinh á, địa tạng chúng ta mới hồi tụ, ở trong đó có quỷ vương coi về chủ mà. Thì ở trong đó người này còn hiền, cho nên quỷ vương thổ địa còn ra tay, chứ người này không biết điều đó cho nó đi luôn. Cái vì thế mà bởi vậy trong nên đó chủ mạng thần trong đó ngài có ân đức rất lớn đối với việc sanh việc tử của chúng sanh ở trong Diêm Phù Đề nói riêng, ở cõi Ta Bà nói chung. Chúng sanh đó mà hiểu được đó, ở trong đó đạo lý, biết làm lành, biết đó, tôn kính đó, chư thần trong đó, thì trong đó ngài đó, ra tay để cản ngăn những oan gia trái chủ, những trong đó ngay cái người thiện mà oan gia trái chủ nó còn hiện ra, chứ đừng nói người làm ác. Bởi vậy cho nên ở đây có tu, có đi chùa, có lễ Phật, cho nên có thiện, nên ở đây đây cái lực nào nó kéo chúng ta lại? Cái lực này tôi nghĩ đó là chủ mạng thần hay là thổ địa, ở trong đó nhiệm vụ của họ coi sóc chúng sanh khi sanh khi tử. Thì ở nơi đây thưa Thầy, có phải là con uống thuốc nhiều nên có hiện tượng này không? Không biết uống thuốc nhiều hay không Mà cái giờ phút này là cái giờ phút thân tâm của chúng ta bất ổn, nó vô minh, nó si mê, nó điên đảo, cho nên nó có những cái hiện tượng mê ngủ như vậy. Thì đây là những cái hiện tượng đó, uống nhiều hay không không cần biết, là cái lời giờ phút tâm không còn làm chủ lấy con người này. Bởi vậy nó điên đảo như vậy và bị ảnh hưởng, cho nên khi có những cái vấn đề này xảy ra, uống thuốc hay không uống thuốc, tâm trí trong đó mệt mỏi hay là khỏe mạnh, hãy cố niệm Phật, hãy gắn niệm Phật trong giờ phút này. Thì khi có niệm, có một câu niệm Phật của chúng ta phát lên là tâm chánh niệm. Tâm chánh niệm nó an ổn rồi thì tà ma ngoại đạo không hiện, không hiện lên được. Bây giờ chúng ta phải tập để đạt được cái chánh niệm đó và trừ tà ma ngoại đạo. Thì trong kinh Địa Tạng có nói rõ vấn đề này. Chúng ta đối với cái chư thần, với quỷ thần kính trọng, tôn trọng, thì họ sẽ giúp cho chúng ta để trong khi sanh, khi tử không có bị những cái rủi ro oan gia trái chủ. Nên ở trong đó nhất định quý vị khi mà nằm nhà thương đó thì cũng để máy niệm Phật nhá. Nếu mà có người niệm Phật càng tốt và đắp mền quang minh lại nhá, để cho tà ma ngoại đạo thấy những chú lực, thấy những câu niệm Phật đó ở trên mền quang minh cùng với đại chúng thì họ không dám tới gần, và chúng ta khỏi bị họ kéo, họ lôi nhá, kéo chúng ta ra khỏi phòng được rồi đó là đi luôn. Còn đây mới ra khỏi cửa phòng có một sức mạnh nó kéo trở về, chứ mà nó kéo chúng ta ra khỏi phòng là cứ bị đi luôn đó. Đi luôn thì nó sẽ hiện đó, hiện rõ hình tướng của nó, thì lúc đó chúng ta muộn rồi, đã đi rồi là muộn rồi, nó ngăn trở không cho hồn của chúng ta, thân trung đoán chúng ta trở lại cái xác. Nó đi rồi nó quay lại cái việc cho đi luôn, cho nên lúc đó là không cứu kịp. Bởi vậy khi mà nó còn ở đó trở lại, các ngài giữ lại để nó có thể nhập lại cái xác, nhập lại cái thân của chúng ta. Nếu không thì cái thân đó nó sao cái gì, nó không có thân tương ứng, nó không có hồn trong đó, là nó đi luôn, là chúng ta hết một đời. Cho nên ráng cố gắng. Câu hỏi số 2: mới chợp mắt thì con lại thấy một hình ảnh vô cùng cao lớn, trong vắt như những khối nước đá. Con không nhìn được mặt người đó đứng trước mặt con rồi biến mất, để lại cho con một trái tim màu hồng vẫn còn phập phồng thở. Tỉnh dậy, con toát mồ hôi và kể lại cho người nhà con. Trong lúc ấy thì ngoài hành lang, y tá bác sĩ cười nói và báo cho con biết là có một good news, vì ở tiểu bang khác đã có người hiến bộ phận cho con. Thưa thầy, đây có phải là hiện tượng ma hay là ảnh hưởng thuốc nữa không ạ? Không biết cái người này bị bệnh gì ha. Không biết bệnh gì mà đây mà có trái tim, mẫu tim hả? Thì thay tim hay thay gì? Họ thay gan chứ không phải thay tim hả? Vậy ha. Thì ở đây có một người có một ảnh vô cùng cao lớn, trong vắt như những khối nước đá. Con không nhìn được mặt người đó đứng trước mặt con rồi biến mất, để lại cho con một trái tim màu hồng vẫn còn phập phồng thở. Tỉnh dậy thì toát mồ hôi và kể lại, thì bác sĩ tươi cười nói là đã có một cái bộ phận người ta hiến. Thì ở nơi đây, trong đây hai giấc mơ khác nhau hay là cùng?
Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. À. Dạ vâng. Thì ở nơi đây quý vị, giấc mơ thứ nhất á là oan gia hiện. Giấc mơ thứ nhì đó là cảm ứng được á, trong đó chư thần, chư á, thánh trong đó họ trở lại để mà cứu chúng ta, dâng cho chúng ta một trái tim. Trái tim đó tượng trưng cho sự sống. Đúng không? Chứ không phải là dân cái gan, mà ở trong đó nó cái tim trong đó trượng sinh cho một sự sống trong đó, nên trả lại cái mạng cho chúng ta để nó vẫn còn phước báo. Cho nên đó, các ngài ở trong đó ứng hiện trong đó để mà có thể cảm ứng cho chúng ta lại cái sự sống. Bởi vậy ở nơi đây biết được như vậy rồi, chúng ta hãy cố gắng hạ thủ công phu, nương theo giấc mơ này chúng ta được có những hiền thánh, các vị thần trong đó gia trì gia hộ, để mà chúng ta có cảm ứng trong đó, cảm ứng các ngài tìm kiếm chúng ta. Không tìm nhưng mà may mắn sao có một người cho, đúng không nào? Thì trong đó các ngài cũng an bày sắp đặt để cho có một người nó tương tự hiến cho chúng ta một bộ phận để trả lại sự sống cho chúng ta. Đây quý vị thấy, nếu mà chúng ta có duyên, nếu mà chúng ta có tin tưởng, chư Phật chư Bồ Tát đều đáp ứng, biểu hiệu kệ cho nó một mạng sống để nó có thể tiến lên, chứ không có nó chết xuống một cái là bao nhiêu oan gia trái chủ ụp lại, bao nhiêu nghiệp chướng nó trổ lên thì hết đời. Bây giờ cái duyên tu hành ở nơi đây khó mà gặp được, bây giờ gặp được rồi thì nương theo đó các ngài ở trong đó gia trì chúng ta để chúng ta có thể vượt qua cái trở ngại, để mà từ đó dẫn bước, từ đó nỗ lực tu hành. Cho nên ta cố gắng ở nơi đây mình làm thế nào đừng có phụ ân mở mượn cái thân này để mà đạt lấy công phu, chứ không phải chấp vào cái thân này. Khi có được công phu rồi thân này bỏ lại không hề gì đâu, đúng không? Cho nên chúng ta nhận được những cái ân đó, giữ cho cái thân thể này nó được thọ mạng thêm một thời gian, thì hãy cố gắng vì người đã hiến, cố gắng vì hiền thánh đã an bày, cố gắng để đừng phụ ân Phật, thì đó chúng ta còn duyên cho nên các ngài còn cứu. Chứ nếu hết duyên các ngài cho đi luôn. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, câu thứ ba, lúc trước con hay tụng chú Đại Bi và chuẩn đề, bây giờ thầy khuyên con niệm Phật hằng giờ, con cứ tụng thần chú có được không? Ở đây đó, nếu mà chúng ta tin tưởng đó thì không cần tụng chú. Vì cái vị tụng chú Đại Bi, chú chuẩn đề vẫn còn lưng chừng cho nó chữa lành bệnh, cảm ứng cho nó lành bệnh chắc là. Nhưng mà thật sự á, đến cái giai đoạn này phải đi luôn, cái không có mong chữa lành, không có mong ở thêm, không có mong thêm thọ mạng được vài năm, mà mình mong đi luôn. Mà đi luôn thì đi thẳng, đi thẳng thì chuyên niệm A Di Đà tốt rồi. Vì ở trong đó Đại Bi và chuẩn đề là gì quý vị? Là nói về cầu an, cầu cho thân này nó hết bệnh, cảm ứng. Nhưng mà bây giờ nó không còn kịp nữa quý vị, lành để làm gì, cũng vậy thôi. Là nó nên cứu trong đó rốt ráo. Nếu mà chúng ta được niệm Phật hàng giờ trong đó, cảm ứng trong đó còn hay hơn chút. Còn nếu mà quý vị chưa vô được á, thì giữ chú chuẩn đề. Giữ chú chuẩn đề tức là cái cảnh giới trong đó nó chưa có siêu vượt bằng A Di Đà Phật. Cho nên nếu mà tin tưởng, nếu mà sâu chắc thì ngay nơi đây chúng ta niệm thẳng luôn A Di Đà Phật, không cần qua chú chủ đề. Vì sao quý vị? Chúng ta niệm Phật đã có cảm ứng rồi, chư thần đã tới dâng cho chúng ta cái mạng sống rồi, dâng cho chúng ta sự sống rồi thì đâu cần phải chú chủ đề nữa. Các ngài dâng cho chúng ta sự sống nghĩa là nó còn được thôi, chợ các ngài bảo hộ cho chúng ta sự sống rồi, chúng ta nương theo cái sống đó mà đi luôn đi, đi thẳng lên luôn đi, vậy nó hay hơn. Cho nên nó trong đây á, được khuyên chú đại bi 108 biến, chú chuẩn đề bao nhiêu trăm biến, đâu bằng đơn giản niệm câu A Di Đà Phật cho nó đi thẳng luôn cái việc. Ở trong đó chú vương đại thần chú là A Di Đà Phật, là vua trong hàng chú. Nếu mà chúng ta nhận được thì ngay từ đó, ngay nơi đó đã đủ rồi, chứ không còn, không cần nhờ thêm các chú lực gì nữa. Bất giả phương tiện tự đắc sanh khai, không cần theo phương tiện, không cần theo gì những cái chú nào nữa, mà ngay nơi đó nó đã đầy đủ rồi. Cho nên là hãy cố gắng, chứ với cái sức khỏe của chúng ta không thể nào tụng chú lâu được, vì cái hơi nó dài và chúng ta sức khỏe yếu, mới mổ xẻ như vậy cái hơi nó khí lực nó không lên, mà niệm dài quá nó hụt hơi khó, hay hơn là niệm Phật là tốt nhất. Dạ. Thưa thầy, trong video chuyện lớn nhất của đời người có nói khi người sắp chết bị nghiệp nặng quá nên không thể nhất tâm niệm Phật được, khi đó thì người hộ niệm phải niệm kinh Địa Tạng để giúp người đó sám hối nghiệp. Nếu tụng kinh Địa Tạng và niệm hồng danh Phật A Di Đà cùng lúc như vậy có làm người sắp chết bị confused không, hay là nghĩa là tâm nó có bị hỗn loạn hay không? Thật sự confused vì ở trong đó nếu mà chúng ta niệm tụng niệm nhiều quá, ở trong đó người ta không còn tinh thần nào để mà nghe được đâu. Cho nên nó khi người sắp chết bị nghiệp nặng quá không thể nhất tâm niệm Phật là sao cái việc? Khi sống không chịu lo, đến chết rồi nó gần nó lên nước rồi mới chịu nhảy, nhảy không kịp là. Bởi vì cho nên khi mở, tôi nói thật cũng là kinh nghiệm tôi quan sát và kinh nghiệm của chính mình, khi mà cái vị đau đớn thống nhất trong khó mà niệm Phật, và khi mà tỉnh giấc lại, khi mà hết đau rồi, mình ở trong khi đau mình hãy cố gắng hạ thủ công phu, tuy rằng công phu nó không thành công nhưng mà cũng là kinh nghiệm để chúng ta biết rằng niệm Phật như vậy là khó. Còn chúng ta không chịu niệm Phật thì không có kinh nghiệm. Trong giờ đau cho nó đau, hết đau rồi tính, thì quý vị không qua nỗi khó khăn. Còn khi những khó khăn đó chúng ta hạ thủ công phu, khi hết đau rồi cái lực nó có trớn, và chúng ta sẽ thấy thoải mái hoan hỷ ở trong niệm Phật. Và chúng ta thấy hai, sẽ thấy rõ ràng hai cái hiện tượng, hai cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm trong lúc bệnh và kinh nghiệm trong khi khỏe quá, thì chúng ta thấy hai kinh nghiệm đó nó rất là rõ ràng. Thì sao? Trân quý những khi mình khỏe mạnh để mà nhập vào kinh nghiệm đó, nhập vào công phu đó, đừng để trở lại cái vấn đề bệnh tật nữa. Vì khi bệnh tật cái việc khó mà nằm cho trong đó, nó chóng mặt quay vòng vòng, nằm trong đó chỉ nằm ở co mình trong đó, không nhúc nhích gì cả. Bây giờ chúng ta khi trong đó chúng ta cố gắng niệm Phật, Và đến khi tỉnh giấc qua được cái khó khăn đó, chúng ta thấy wow, niệm Phật bây giờ vô quá, vô quá, chúng ta sẽ thấy được cái năng lực niệm Phật. Và từ đây chúng ta không bị vào cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này sao quý vị? Khó à. Cái cảnh giới này là cái cảnh giới mà nghiệp chướng nó trổ, nghiệp chướng nó đang nở. Cho nên ở trong đó nhắc chúng ta tụng kinh Địa Tạng để mà trừ cái đó, để mà cứu họ ra khỏi địa ngục, chứ không phải đưa họ về Tây Phương. Đây cái này, như là kinh Địa Tạng nói, người đó sống không được mà chết không xong thì phải tụng kinh này. Đây là cái trong cái hoàn cảnh này quý vị. Đừng để mình vào cái hoàn cảnh này rồi quý vị á, muốn kéo người này ra địa ngục, rồi muốn đẩy người kia lên Tây Phương, họ còn confusion nữa. Cho nên hay nhất là trong khi mình mạnh, khi mình còn sống, thì mình hãy tự mình lo, nó hay hơn. Vì khi người ta tụng kinh Địa Tạng đó quý vị, thì sao? Được một phần công đức, mà người tụng được 6 phần. Và trong cái giờ phút đó quý vị, nó tụng đâu có người nó đâu chánh niệm đâu, mà chỉ là phụ thôi. Những người đang nằm trên giường chỉ là hưởng cái sự phụ thôi. Mà nếu mà người ta có tu đó thì chúng ta hộ niệm họ mới chấp nhận, mà không tu á, hộ niệm họ không chấp nhận. Cho nên ở đây á, dạy cho chúng ta hãy tụng kinh Địa Tạng để mà giúp họ, nó hay hơn. Nước xa không thể cứu được lửa gần, cho nên bây giờ ở gần gần nào có nước thì lấy tạc ra đi, chứ đợi mà xe nó tới, đợi đủ phương tiện tới nó cháy tiêu luôn. Cho nên ở đây nước đã xa rồi, cho nên nó giữ cho chúng ta hộ niệm, đó là giữ chuyên niệm Phật. Mà bây giờ họ niệm không vô, họ không tương ưng, thì cái đó thiện căn không có. Chúng ta thấy cái tình trạng đó thì sao? Cái tụng kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng cho nó bớt rồi, cho nó bớt rồi, lúc đó mình mới niệm Phật, chứ không có hai cái một lúc. Đừng có hai cái một lúc, thì ở trong đó nó dễ dàng hơn. Và người ta có thể nghe được một câu kinh của Đại Thừa, nghe được tên một danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, thì trong đó họ không bị vào ba trạng. Đây là con đường này á, dạy cho chúng ta đưa người đó đi về Tam Thiện Đại, chứ không phải đưa người đó về Tây Phương. Vì họ không đủ thiện căn, họ chưa tu, họ chưa tin. Không phải giống như Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa thấy được cảnh địa ngục, vậy mà ông vẫn còn đứng dậy, ông vẫn còn la và dạy một câu là ngài chấp nhận, chịu niệm. Đây là thiện căn sâu rộng, cả đời không gặp Phật pháp, nhưng thiện căn đã đó đã được vun trồng bao nhiêu đời trước rồi. Bây giờ trong đó chư Phật chư Bồ Tát gia trì cho nghiệp chướng nó tiêu đi, và ngài chịu niệm Phật, chánh niệm trong đó khó. Cho nên giờ chúng ta thấy cái tình trạng á, người ta khốn khổ quá thì phải tụng kinh Địa Tạng. Người ta đau đớn quá, sống không được mà chết không xong, thì nhờ kinh Địa Tạng để làm sao đưa họ. Trong đó nói rõ ràng họ đang đối biện, đang bị thẩm vấn, đang bị tra xét ở các ty, các sở. Các ty sở ở đâu quý vị? Toàn là quỷ sứ không, chứ không phải ở ty sở đây. Chúng ta cảnh sát ở đây đang bị đối chất biện luận ở đó, cho nên nó thân thể của họ chưa đi được. Nửa chừng thì chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng cho. Đây quý vị, nó rõ ràng như vậy. Và nếu người ta an định đó thì cái đó là người ta tốt, không có nghiệp nặng. Chúng ta nên niệm Phật hay hơn, để cho họ, nếu mà họ có thể giữ được chánh niệm, những cái thiện căn lúc trước đó nó khởi ra, một câu A Di Đà Phật bạc hết tất cả. Kinh Địa Tạng nói với mình, thay vì tụng nguyên cả bộ kinh Địa Tạng thì mình tụng danh hiệu của Phật. Nghe được danh hiệu của Phật thì họ không có bị vào Tam Ác Đạo nữa. Mà nếu họ chịu niệm, quý vị thấy không, nếu chịu niệm thì công đức càng lớn hơn nữa. Bởi vậy cho nên nếu họ không có vẫy vùng, không có sợ hãi, không có bấn loạn thì chúng ta nên niệm Phật cho họ hay hơn là tụng kinh. Dạ, yeah. Chào Phật. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, có phải là ở mỗi độ trong bốn độ đều có đầy đủ chính phẩm vãng sanh không? Ở trong đây á, chúng ta trong câu hỏi này có nói là tứ độ quý vị: thường tịnh quan tịnh độ, thực báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Bốn độ đó có phải đều có đầy đủ chính phẩm không? Câu trả lời là đúng như vậy. Ở trong đó thường tịnh quan tịnh độ như là trong đó là cái cảnh giới của Phật chứng vào trong đó, thường trụ tam bảo, cho nên nó tất cả chúng sanh cũng ở trong nó thường tịnh quan mà không thấy không biết thôi. Thường trụ nó trong đó pháp thân nó biến khắp tất cả xứ mà, cho nên chúng sanh ở trong nó, ở trong cái giác ngộ mà tự mình không biết, ở trong biển cả mà lại chấp vào hòn bọt, hòn bọt trên biển, cho nên thường tịnh quan tịnh độ là biến khắp nơi xứ. Ở trong đó chỉ hàng đó, Bồ Tát và Phật mới thấy được thôi. Còn thực báo trang nghiêm độ là phần chứng thường tịnh quan. Mà ở đây quý vị thấy đó, nói là chính phẩm, thật sự nó là cương lĩnh nói cho ta biết. Chứ tên Tây Phương Cực Lạc Quốc phẩm vị đó, vô lượng vô biên. Tại vì tâm tánh của chúng sanh vô lượng vô biên, nghiệp chướng bất đồng, cho nên phẩm vị cũng đều là bất đồng. Nói thượng phẩm, thượng sanh, rồi trung phẩm, rồi hạ phẩm, nói trong đó, nhưng mà ở trong đó nó lại chia ra nhiều. Trong mỗi phẩm nó lại còn chín phẩm nữa, chín là chín, 81. Mỗi phẩm đó, mỗi phẩm đều đầy đủ cái phẩm hạ, cho nên thành vô lượng phẩm. Lấy cương lĩnh nói chúng ta cũ phẩm vậy thôi. Thì ở nơi đây cái hay của tịnh độ đó, bất luận là chúng ta ở phẩm nào, ở cái độ nào đều là một, thấy không? Nó bình đẳng mà quý vị. Cho nên hay chỗ đó là chúng ta tuy rằng ở phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà mình thấy được cảnh giới Phật thường tịnh quan tịnh độ rõ ràng. Còn ở đây chúng ta tuy rằng á, ở cùng với cảnh giới Hoa Tạng, cùng với Phật, nhưng mà Phật Bồ Tát có cảnh giới của họ, mình có cảnh giới của mình, hai bên không có lộn lạo xen lẫn. Cho nên ở đây á, nó bị chướng ngại, chứ bên á, Tây Phương Cực Lạc không bị chướng ngại. Hãy về đó, cứ về đó đi quý vị. Mà lỡ mà có về biên cương đó, biên địa đó của Tây Phương cũng được nữa. Vì sao? Có 500 năm rồi ra là, còn ở đây đó, đến bao nhiêu kiếp không ra là. Cho nên đó, nếu mà không tin lắm đó, thì cũng ráng y theo phương tiện mà tu hành thì sẽ được vào phương tiện, được vào đó, biên địa. Họ phải tu túng đúng cái việc không tin, nhưng mà coi kệ nó, niệm coi thử như thế nào. Đây là những người đó đó. Thì mình đó, lỡ mà không tin đó, không tin được thần lực của Phật, trí lực của Phật, bất khả tư nghị trí của Phật, thì cũng ráng không niệm coi. Thành thấy người ta niệm hoan hỷ vui vẻ quá, thấy người ta niệm trong đó thấy thù thắng quá, cho nên cứ niệm. Rồi niệm y như vậy, tin vào nhân quả niệm, họ sẽ đi được vào biên địa của Tây Phương. Rồng trong đó, trong đó 500 năm không gặp Phật, không thấy Phật, không được phụng sự, không phục phụng sự chư Phật, cúng dường chư Phật, cho nên người ta thì tung tăng bay nhảy cúng dường chư Phật, còn mình thì xích ở trong cái hoa sen, còng ở trong hoa sen hết 500 năm. Nhưng mà ra khỏi rồi quý vị thì cũng vẫn lại tiếp tục, còn đỡ hơn ở nơi đây. Ở đây dù làm vua làm trời cũng chết. Nó miễn sao về đó được thôi. Nên tứ độ củ phẩm ở trong đó, thật sự cái phẩm vị nó vô lượng, vì tâm của thức của chúng sanh bất động. Cho nên ở trong đó họ hưởng được bình đẳng như nhau, mà cái tâm nội chứng của họ vẫn còn cách biệt, cần phải tự phá. Nhưng mà ở Tây Phương Cực Lạc có đủ phương tiện cho chúng ta phá phiền não, phá nghiệp chướng, không sao hết cả. Cho nên đây á, tam bối củ phẩm thường thường kinh điển nói cho chúng ta là gì quý vị? Phàm thánh đồng cư độ, chưa dám nói đến phương tiện, đến thực báo đâu. Phương tiện với thực báo còn tối thắng hơn nữa là, còn trang nghiêm hơn nữa là, những gì trong kinh điển nói đều là phàm thánh đồng cư độ mà còn tối thắng như vậy. Bởi nên á, miễn sao về được rồi cái vị phẩm vị á, nó thấp cũng không sao, nhưng mà trước khi chúng ta phát tâm cao một chút, nó còn rớt xuống thấp, cứ phát tâm thấp nó rớt luôn là kẹt lắm. Dạ. Câu hỏi số 2. Con có một người cậu chết, có người hộ niệm, mọi thủ tục đều có đầy đủ, nhưng tới khi chôn, bởi vì gây gỗ đất đai, cho nên cái hòm người ta không khiêng đi. Vậy lúc đó người chết có bị đọa địa ngục hay không? Đây câu phân, câu hỏi này nó hơi kỳ. Có một người cậu chết và có người hộ niệm, mọi thủ tục đều đầy đủ. Nhớ nè, có người tới hộ niệm đầy đủ đó, nhưng tới khi chôn, bởi vì gây gỗ với đất đai không biết sao hả, gây gỗ về vấn đề đất đai, không phải khi gây gỗ sao không biết nữa, mà cho nên nó nên cái hòm người ta khiêng không đi được, cái nghĩa là nó cái hòm nó ức quá, nó biểu muốn chôn ở đây mà người kia biểu lại không được, phải chôn ở kia, cho nên cái hòm nó không chịu đi. Nó không đi như vậy thì sao? Nghĩa là chúng ta hộ niệm chưa thành công, đầy đủ mọi thủ tục nhưng mà chưa có tòa. Chứ đâu phải mộ hộ niệm á rồi ta buông xả đâu quý vị, mà người này chấp chặt nặng nề, sống có nhà chết có gì, có mồ, thấy không nào, chết có mồ, cho nên ở trong đó gây gỗ đất đai, nghĩa là chôn chỗ này chôn chỗ kia, nó trong đó biểu ta đã nói định là phải chôn ở chỗ này, bây giờ lại đổi qua chôn chỗ kia, đây như sao quý vị? Và ở trong đó nó nặng nề, trong đó nó ghim cái hòm xuống không cho khiêng đi, đây sao quý vị? Là người này chấp chặt nặng nề cho nên không giải thoát được. Không giải thoát được thì đi vào cảnh nào tùy theo nghiệp báo của mình, chứ không hẳn phải đọa vào địa ngục. Đọa địa ngục tùy theo cái nghiệp của mình. Nhưng mà ở đây còn tốt là chỗ nào quý vị? Là được hộ niệm đầy đủ mọi thủ tục, đúng lý, đúng pháp, đúng phương pháp, cho nên nó cũng đỡ một chút quý vị, thần thức nó cũng đỡ một chút, tuy nó giận như vậy nhưng mà tội nghiệp của nó được che, được đậy, cho nên không bị vào địa ngục. Tại vì sao? Vì hộ niệm được đầy đủ thủ tục, không vãng sanh được nhưng mà không đọa vào trong tâm ác đạo. Đây quý vị, cái hộ niệm nó quan trọng chỗ đó, nó giúp cho trong kinh mới chúng ta mới đọc kinh Địa Tạng đi, nghe được danh hiệu của Phật thì trong đó bất luận có tội hay không tội đều được giải thoát. Quý vị thấy không ạ? Rồi nó trong đó mọi thủ tục đầy đủ rồi, thì khi mọi thủ tục đầy đủ nó chưa có nghĩ đến cái việc chôn ở đâu, cho nên tâm nó cũng chưa có bấn loạn lên, nó chưa có giận lên, đúng không? Đến hồi á đậy nắp quan lại rồi lúc đó mới ra quyết định bây giờ chôn ở đây đi, không được chôn ở kia, lúc đó nó trở lại thần thức của người đó, nó trở lại biểu không được ta nói chôn chỗ này, bây giờ lại chôn chỗ kia, cho nên nó dằn lại không cho đi. Thì cái này chúng ta nói chưa được giải thoát, nhưng mà không đọa vào tam ác đạo. Dạ. Dạ. Kính xin pháp sư, pháp sư giảng dạy cho con được biết câu niệm Phật có phải chỉ dành cho người sơ cơ hạ căn, còn người còn ngồi thiền mới dành cho người thượng căn không? Đây là câu trả lời hầu như của các vị thiền sư mà con được biết. Vậy đây có phải là một hình thức chia rẽ đạo Phật hay không, thưa pháp sư? Đây á, tùy tâm chúng ta, chứ không phải là chia rẽ Phật pháp. Vì sao quý vị? Ngay cả hàng A La Hán này kìa, ở trong đó Phật còn quở nữa, chứ nói chi thiền sư thường, nói chi các thầy thường là. Nghĩa là sao quý vị? Rờ voi, người mù rờ voi là. Cho nên nó chấp vào cảnh giới của mình, nói là tối thắng. Tối thắng trong đó, con voi á, nói chứ nào, nó là cái con trong đó có cái vòi nó dài thòn tròn trịa. Không phải đâu, con voi là cái con nó có cái lỗ tai dài á, nó rộng lớn như cái quạt phe phẩy. Không phải đâu, con ra con voi nó cái bụng tròn trịa lớn như cái lu. Cái vị ấy, ba người thấy ba cách, cách nào cũng đúng hết, nhưng mà không thấy toàn thể con voi là. Đây quý vị thấy, đây không phải là chúng ta trả lời ở đây đâu, có phải là đạo Phật như vậy đi đến là chia rẽ không, mà không phải, vì nó chấp vào cảnh giới chứ không có ý chia rẽ. Để trả lời cái câu đó thì chúng ta không có thể nào đổi lỗi, người ta không biết mà, thì sao chúng ta đổi lỗi cho họ, đổ lỗi cho họ là chia rẽ. Người mù rờ voi nó, tôi nói rõ ràng tôi thấy mà, nó trơn trơn nó tròn tròn như vậy, bây giờ ông nói như cái quạt mỏng mỏng he vậy, rồi ông lại nói to như cái bụng, thấy không? Cho nên cái này là cái kiến giải chưa viên mãn. Rồi bây giờ chúng ta trả lời cái câu niệm Phật có phải là chỉ dành cho người sơ cơ và hạ căn không? Chúng ta coi Quan Thế Âm Bồ Tát có sơ cơ có hạ căn không? Quý vị coi lại coi á, ngài Lâm Thọ Mã Minh có phải là sơ cơ có phải là hạ căn không? Chúng ta gọi á, coi các tổ sư Ngẫu Ích trong đó đã chứng vào ở trong đó, ở trong đó trong á, kinh á, kinh gì quý vị? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài đắc được định Lăng Nghiêm như vậy mà vẫn bị bệnh khổ, cho nên bỏ không thiền nữa mà là thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu rồi á, ngài vẫn bị bệnh, đến cuối đời ngài nữa không được rồi, thiền tịnh song tu cũng không được, thôi để chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Quý vị thấy Ngẫu Ích đại sư có phải là sơ cơ có phải là hạ căn hay không? Chúng ta coi á, ngài á, ngài triệt ngộ thiền sư, ở trong đó đắc thiền đắc định rồi, ở trong đó là chuyên hoằng tịnh độ, chuyên khuyên người á hằng. Quý vị coi cái quyển trong đó nó gọi là Ngữ Lục của ngài, nói trong đó về niệm Phật, quý vị thấy đây á, thiền sư chắc đạo rồi đã. Quý vị coi á, Văn Thù Phổ Hiền có phải là hạng sơ cơ hay không? Mà trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói vì ngài sơ cơ hạ căn, cho nên người nào niệm Phật là người hạnh siêu phổ hiền đăng địa ngạn. Vì chúng ta coi ngài hạ căn quá, hạ theo quá, cho nên chúng ta mình niệm Phật đi theo pháp này là hạnh chúng ta, công hạnh chúng ta siêu hơn phổ hiền đăng địa ngạn. Đây quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán người niệm Phật hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn, trong hàng Bồ Tát Bồ Tát Trung Chi Phương Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát trong đó nếu không tu hạnh Phổ Hiền không thành chánh giác. Trong kinh đó, Hoa Nghiêm nói rõ chúng ta. Mà trong kinh đó, Hoa Nghiêm trong đó nói gì quý vị? Thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Con nguyện á, đến giờ lâm chung không còn chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Con nay đã tới tịnh độ rồi thì hiện tiền thành tựu thử đại nguyện. Mười đại nguyện vương của đức của Phổ Hiền Bồ Tát được thành tựu ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Những người nào dám tu Phổ Hiền thành nguyện, những người niệm Phật hàm cộng tôn tu Phổ Hiền chi đức. Chứ là niệm Phật để chi cái việc để tu hành Phổ Hiền là ngay phẩm thứ hai nói chúng ta Phổ Hiền hạnh nguyện cái việc. Ở trong đó tu được tất cả những người vãng sanh đều phải tu Phổ Hiền hạnh nguyện để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người nào niệm Phật với con mắt thế gian là hạ căn sơ căn. Còn với cái hàng á, chư Phật chư Bồ Tát đều tán thán những người niệm Phật, họ trong đó sẽ tu Phổ Hiền hạnh nguyện. Hàm là bao hàm, cộng là cộng chung với, cùng chung với nhau, cùng đồng với nhau, hàm cộng trong đó tung tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Đây quý vị coi á, ai hạ căn quý vị à? Bây giờ chúng ta coi coi ai thượng căn, ai trung căn, ai hạ căn. Bài giảng lúc đó sáng hôm qua chúng ta nói dạy cho người sơ cơ dạy sám hối, dạy cho người trung căn thiền định quán chiếu, dạy cho người thượng căn niệm Phật vãng sanh thành Phật. Đây không phải là lời của tôi đâu quý vị à, lời trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài trích trong đại kinh đại luận của Phật, của Bồ Tát, của chư tổ để nói ra những lời này, ngài không dám thêm lời của mình vào. Bây giờ ai hạ căn, ai sơ căn cái việc? Ngẫu Ích đại sư nói duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi, nó chịu tin, tin gì cái việc? Tự tin mình là Phật. Còn những người thiền chưa tự tin mình là Phật. Cho nên quý vị thấy không, thiền định mà khai ngộ đó, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật đi đâu quý vị? Đi ở hàng sơ trụ Bồ Tát. Người niệm Phật đi đâu quý vị? Thất địa Bồ Tát. Quý vị đi coi ai hơn ai là. Ở đây coi nó tàn như vậy, nó đều là bất thối chuyển Bồ Tát. Còn minh tâm kiến tánh thành Phật đó quý vị, ở trong đó chỉ là Phật trụ Bồ Tát đa phần, chứ không phải thành Phật là thành Phật liền đâu. 41 phẩm vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là Phật, nhưng mà Phật chưa viên mãn là phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp nữa mới lên đẳng giác Bồ Tát, mới ngang hàng với Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Âm, Thế Chí. Mà Văn Thù, Quán Âm, Thế Chí ở đâu quý vị? Đều ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên tất cả những vị đó đều là hạ căn sơ căn. Chúng ta cũng học đòi theo họ, cũng đi theo cái hàng hạ căn sơ căn, để cho những người nào ở trong đó tin trong đó, tự tin với cái vọng tâm của mình thì ở trong đó tu đi. Các ngài chứng rồi cái vị đều bỏ hết cả. Các ngài biểu diễn chứng rồi á, đều bỏ hết trong đó và niệm Phật cái vị. Còn ở đây á, chúng ta tại sao hơn Phổ Hiền chứ? Chưa chứng mà cũng dám niệm, cũng dám nguyện vãng sanh. Cho nên cái hạnh này siêu hơn Phổ Hiền chỗ này. Phổ Hiền Bồ Tát đến đẳng giác Bồ Tát Ngài mới dám phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn chúng ta chưa đến đâu cũng đòi phát nguyện vãng sanh mà cũng thành Phật rồi chứ. Mới lạ chỗ này nè, lạ là lạ chỗ này nè. Cho nên chư Phật đồng tán thán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tin không quý vị? Chúng ta nhiều người không tin là, cho nên nó đã mất đi cái lợi lớn này mà không biết. Đốt á, đắm mình vào cái đom đóm ánh lửa chấp tròn chập tròn của chúng ta mà quên đi cái núi tu di sáng được. Ở trong hỏa nhiệm sơn đó, mặt trời đó chiếu sáng như vậy, không nương vào đó mà nương vào ánh lửa chập chờn của chúng ta. Là chập chờn sao quý vị? Lúc nào nó khỏe đó thì nó định chút, sáng sáng chút. Lúc nào mà nó phiền đó là tắt ngúm luôn. Là gấp ngúm, không phải ngúm mà vọng tưởng phiền não sân hận đầy tràn trong đó. Có phải là đom đóm chập chờn không quý vị? Mà không nương nhờ núi tu di, không nương nhờ nhật quang, nguyệt quang, quang minh trí tuệ của Phật mà đi tin vào cái mình đom đóm của mình. Mình nhớ quý vị coi lại các vị thiền sư, triệt ngộ thiền sư, ngài trong đó trung phong thiền sư viết tam thời hiền niệm, giác ngộ rồi quý vị. Trung phong thiền sư là người làm ra tam thời đại niệm đó, khuyên chúng sanh tụng kinh A Di Đà, sám hối, niệm Phật, kinh hành lễ bái, khai thị tán thán, trong đó tất cả là bảy pháp môn tu ở trong tam thời hiện niệm. Ai làm ai soạn cái đó quyền? Trung phong thiền sư, trung phong quốc sư soạn ra cái đó, đã giác ngộ rồi quý vị. 27 tuổi được cao phong thiền sư ấn chứng là đã giác ngộ. Giác ngộ rồi sao? Bỏ qua một bên, đi vào con đường Phật chỉ, là đi vào cái hướng Phật dạy là. Còn chúng ta chưa giác ngộ, đi theo con đường nó hiểu biết của mình là nên sai chỗ này cái việc là. Vậy cho các ngài ngộ rồi, trong đó cái việc thấy pháp môn tịnh độ ai là tổ cái việc? Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Huệ Viễn Đại Sư, trong đó các ngài là tổ của tịnh độ. Là tổ của tịnh độ tại Trung Quốc là Huệ Viễn Đại Sư, tổ của tịnh độ tại Ta Bà này là Phổ Hiền Bồ Tát, tổ của tịnh độ ở tổng hư không biến pháp giới là Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên đừng có nghĩ rằng tịnh độ phát xuất từ Trung Quốc đâu. Cái nhìn đó nó thiểm cận lắm là. Mà chúng ta phải nhìn lại ở trong đó kinh điển của Phật để mới thấy rằng Đức Phật khai mở tịnh độ ở tại hội Hoa Tạng, ở tại Hoa Nghiêm. Là Hoa Nghiêm thập đại nguyện vương quy về tịnh độ, là khai mở ra để là kéo trở về. Kéo về đâu quý vị? Kéo về tịnh độ. Là bởi vì chúng ta thấy ai sơ cơ chắc Phổ Hiền Văn Phù quá, ai hạ căn chắc Thiện Tài Đồng Tử quá. Thiện Tài Đồng Tử tu gì quý vị? Ba Châu Tam Muội. Cuối cùng gặp Phổ Hiền Bồ Tát để quay về tịnh độ, một đời thành Phật. Bây giờ chúng ta sơ cơ hạ căn cũng học đòi, học đòi theo Thiện Tài, học hỏi cái Thiện Tài sao quý vị? Bất khả dĩ thiệu thiện căn, phước đức đắc sanh địa quốc. Thiện căn là gì? Là thiện. Phúc đức là gì? Là tài. Nhân duyên là gì? Là tham vấn. Cho nên Thiện Tài Đồng Tử biểu hiện chỉ gì quý vị? 53 lần tham vấn để trở thành Phật. Thiện là thiện căn, tài là phước báo, nhân duyên là tham vấn. Cho nên một đời thành Phật chúng ta cũng vậy, có thiện căn, có phước đức, bây giờ niệm Phật một đời thành Phật là. Và câu hỏi số 5: xin thầy giảng cho con biết sự khác biệt của cõi trời Đao Lợi và cõi trời Đâu Xúc. Xin cảm ơn Pháp Sư. Thì ở nơi đây quý vị, cõi trời Đao Lợi và cõi trời Đâu Xúc vẫn là cõi trời dục giới. Coi nó tối thắng như vậy á, mà ở nội điện Đâu Xúc mới là tịnh độ nhân gian, còn ở ngoại viện Đâu Xúc là đi lang thang ở cõi trời, đi lang thang không tu à. Cũng như ở đây, nếu vào Phật tổ là tịnh độ thế gian, ra ngoài Phật tổ là thế gian ta bà. Cho nên mọi cảnh mọi nơi đều có tịnh độ, đều có nơi tu hành. Nếu mà chúng ta không tu hành là đang ở ta bà. Mà ở trên cõi trời á, Đao Lợi, Đâu Xúc nó vẫn là dục giới cái vị à. Chưa lên được sắc giới, chưa vào được vô sắc giới là tối thắng trong đó. Đại trong đó cõi trời sắc giới đó quý vị, ở trong đó là phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, rồi đến qua đến quang minh, rồi đến cõi tịnh, trong đó vẫn là sắc giới. Quang minh biến chiếu vào sắc giới. Mà bây giờ chúng ta sao? Ở cõi trời Đao Lợi đó là đỉnh của núi Tu Di. Cho nên những người nào tu thập thiện tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, lên ở cõi này, cõi trời Đao Lợi. Trên núi Tu Di chia làm bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi hướng có tám cảnh trời. Tùy theo quý vị, giống như chúng ta đi ở San Jose thì ở cái thành phố đó ai mở thung lũng là nghèo, cao cao một chút là trung, ở trên đồi là giàu. Đấy là, thì ở trên núi Tu Di cũng vậy, chia làm tám cảnh trời, ai mà ở dưới chân núi là nghèo, ai mà lưng chừng thì giàu, ai mà gần gần cao là xa. Cho nên chia làm tám cảnh trời, tám lần bốn 32. Đỉnh núi Tu Di là chủ, gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, chủ của núi cái Tu Di. Tổng cộng 33 cảnh trời ở núi Tu Di, chưa có thiền, chưa có định, nhưng mà phúc báo có, cho nên được lên cõi trời Tứ Thiên Vương Đao Lợi. Tứ Thiên Vương ở dưới và Đao Lợi ở trên. Cho nên đỉnh trong đó 33 cảnh trời trong đó, đó là cõi trời Đao Lợi. Và vượt qua cõi trời Đao Lợi đó thì đến cõi trời Dạ Ma, rồi mới đến Đâu Xúc. Dạ Ma Đâu Xúc Hóa Tự Tại Tha Hóa Tự Tại là bốn cảnh trời của dục giới còn lại, cần phải có định mới vào. Định đó là gì quý vị? Định đó chưa hãy là thiền định mà vị đắc định, nghĩa là gần tới chứ chưa có đắc. Cũng như là nó đang học thi tú tài mà nó chưa được cái tú tài, nó thi rồi mà chưa đổ, vị đắc định, vì đáo định, nghĩa là định nó chưa tới. Mà tới định rồi phải lên cõi trời sắc giới Tứ Thiền Thiên. Cho nên cái chỗ ở dưới này á, chưa có tính là đúng, mà nương theo cõi trời dục giới đó, chư Phật chư Bồ Tát chọn cái chỗ Đâu Xúc để ở đó tu. Giống như á, chúng ta chọn ở Phật tổ này để mà tu, đúng không? Không về trong đó chưa về được cái việc tới đây tu, hay là ở làng A Di Đà cũng là thế gian mà, cũng là Cali mà, cũng là nước Mỹ mà, cũng ở trong đây, nhưng mà đang ở đây tu hành là. Nếu ở trong đây tu hành á, cõi trời Đâu Xúc mà tu hành đó, đợi Đức Phật á, Di Lặc ra đời chúng ta theo làm đệ tử của ngài. Mà nếu không ở cõi trời Đâu Xúc đó thì Di Lặc ráng chịu là ngay Bồ Tát cũng bị lạc ở cái biển. Ba vị Bồ Tát đó, ngài á, Vô Trước, ngài á, Sư Tử Giác và ngài á, Thiên á, Thân, ở trong đó ba vị, trong đó có một vị đi lạc. Một vị á, đi trước không thấy trở về, Vị thứ nhì đi 3 năm sau trở về. Rồi á, vị thứ ba trách người thứ nhì trở về, đã nói là đi rồi trở về liền. Tại sao bây giờ đợi 3 năm mới trở về, rồi còn ông kia đi đâu mất tiêu rồi? Thì ngày thứ hai mới nói: ở trong đó tôi đâu có chần chờ, vô gặp Di Lặc, vái ba lễ cáo từ ngày, lập tức trở xuống mất hết 3 năm. Còn ông kia ở ngoại viện bị tiên nữ bắt cóc rồi. Đây ở trên vẫn là của dục giới quý vị, chưa phá được cái dục nhiều. Cho nên nếu đi ra ngoài không nương chánh pháp, không nương Di Lặc là chết. Như như chúng ta cũng vậy, ở nơi đây còn giữ được cái vị thân, nếu mà bỏ bung ra một cái không theo giáo pháp, nó chạy đi vòng vòng đó là chết đó, cái gì đó. Cho nên đó, nếu còn ở đây thì niệm Phật cầu vãng sanh, nếu ra ngoài đang coi football, đang là xuất bầu bầu trong đó hết chưa nè. Là cho nên trong đó nó đang vui thú trong đó, là hoan hỷ trong đó. Cho nên nó cõi trời á đau lợi và cõi trời đau xuất cách nhau hai tầng trời. Hai tầng trời trong đó và thời gian thọ mạng cái phúc báo khác nhau. Bởi vậy cho nên á, chúng ta ở đây á tìm hiểu chi quý vị, đi về Tây Phương cho rồi đi. Còn ở đây cái cảnh giới như thế nào kệ nó, mai mốt trở về để tính. Còn á đây chúng ta may mắn tu pháp môn này, nếu không á quý vị tu ở chi đâu, tu ở trong đó các đạo khác lên cõi trời dục giới, tất cả các tôn giáo khác trong đó thường thường đi vào cõi trời dục giới, đau lợi thiên cung. Vì những cái gì họ tu đó quý vị, là trong kinh điển Phật tương tự như cảnh trời, mà cảnh trời đau lợi là gì? Thập thiện và tứ vô lượng tâm. Thì họ phát tâm trong đó lo nhân từ bác ái, nho lo cho chúng sanh, trời á thương xót chúng sanh, thương con người. Đây là cái gì lên cõi trời đó. Là còn đây chúng ta nương như vậy để mà chúng ta đi thẳng về cõi Phật, nó công phu nó tương tự như nhau nhưng mà kết quả hai bên khác nhau, rõ ràng khác biệt vô cùng. Nên cố gắng đừng có đi vào cảnh trời nha. Có người thấy rồi cái gì, có người thấy không phải thấy hoa sen mà thấy ly nước vàng bạc ngọc hiện ra. Rồi có những người trời tới, tôi biểu thôi đừng đi, đợi hoa sen tới, đợi Tây Phương Tam Thánh tới, chứ đừng có đi. Người ta hoan hỷ đón chào mình, đón mừng mình, đừng đi. Biểu khôi không cần chén vàng, không cần bát ngọc, chỉ cần đài sen Đức Phật A Di Đà thôi, nhớ nha. Dạ. Kính thưa pháp sư, có thể cho con biết làm thế nào xác định được việc nhìn thấy hoa sen ở làng A Di Đà là có thực? Vì thực sự con cũng thấy được tại nơi con ở. Vậy đây có phải là vấn đề như thế nào? Vì tất cả những người bạn con đã xác nhận cũng đều thấy được hoa sen giống như ở làng A Di Đà trong lúc trăng rằm. Cái vấn đề này quý vị, Phật quang tỏa khắp mọi phương chứ không có nơi ở làng A Di Đà. Nhưng ở làng A Di Đà thì trong đó nó thanh tịnh, ở trong đó nó tương ưng, trong đó nhiều người niệm Phật cho nên thấy nó thù thắng, nhiều người thấy cùng một lúc hơn. Còn ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh thì cũng thấy được hoa sen, chứ không phải riêng hoa sen có ở làng A Di Đà đâu. Nói như vậy là chúng ta cho quang minh của Phật quá là nhỏ bé, chiếu chỉ chiếu cho một chỗ à, không được. Mà đây quý vị nói trong đó quang minh của Phật ở trong đó, trong cái phẩm số 38 lễ Phật hiện quang đó quý vị, muốn thấy hình tướng của Đức Phật A Di Đà cùng chư đại Bồ Tát, hãy về cung kính hướng về hướng Tây mà lễ, thì trong đó sẽ thấy được. Và thấy trong đó là Đức Phật A Di Đà phóng quang tỏa hết trong đó thế giới, tất cả núi non sông ngòi đều bị phủ chìm dưới ánh sáng vàng kim của Ngài, tỏa hết trong đó như là đại hải, nó phủ hết tất cả vạn vật, cho nên Ngài tỏa hết mọi phương rồi. Bây giờ chúng ta có cảm ứng được rồi, là cái tâm thanh tịnh đúng pháp, y vào đó và Đức Phật gia trì. Gia trì thì quý vị, bây giờ trong anh đang trong thời loạn lạc, trong thời thiên tai nhân họa, chúng sanh khổ hải, cho nên bây giờ Ngài phát sóng ra mạnh hơn, phát sóng mạnh hơn, kiểu ráng ráng tu đi, hoa sen cần nhiều rồi đó, hoa sen cần có rồi, thì kể cố gắng trong đó để mà thoát khỏi luân hồi này. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát đang cố gắng để mà độ thoát chúng sanh trong những khi bão tố đang sắp sửa xảy ra. Cho nên Ngài đã cố gắng, cho nên chúng ta thấy được như vậy đều là do sức thần thông của Phật. Đúng như vậy rồi đó, chúng ta hãy hạ thủ công phu. Sao quý vị? Hoa sen nó ở trên mặt trăng, chứ không ở, ở trong chánh điện, không có giả được đâu. Ở nơi đây quý vị thấy chưa có ảo thuật gia nào mà hiện ra như vậy, chỉ có Batman nó phóng cái đèn, muốn ngăn ra hiệu cho ổng, nó phóng cái đèn nó pha lên trời, hiện cái con dơi lên là ổng tới, đúng không nào? Nhưng mà cái đó rõ ràng quý vị, còn cái này không phải, nó từ hoa sen phát ra mà. Đâu có Apollo nào lên đó đặt cái đèn rồi cho cái hình nó phóng xuống đây như thế. Cho nên chúng ta có được những cái thoại tướng, có được những cái thấy biết như vậy, hãy nỗ lực. Ở trong đó chư Phật chư Bồ Tát đang cố gắng cho chúng ta biết. Con biết đừng có nản lòng, đúng như vậy, hãy cố gắng chân thành niệm Phật. Còn người nào chưa tới, chưa thấy, đừng có lo. Vì ở trong đó mình không cần thiết. Cần thiết trong đó là chỉ thanh tịnh niệm Phật thôi. Và ở trong đó người ta đã thấy, thấy gì quý vị? Thấy hoa sen của mình trong đó rồi, cần gì mình đợi á, mình đợi đến giờ mình bước lên hoa sen của mình thôi. Chứ đừng có thấy là nó hụt chân cái đó. Thấy cái là ỷ lại là mất luôn đáng chịu là. Cho nên không thấy không có quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta bước được lên hoa sen không. Mà bước được lên hoa sen rồi thì bảo đảm quý vị, Đức Phật không có dành lại cái hoa sen đâu. Bảo đảm quý vị trong đó. Cho nên nó Ngài lấy không có lộn đâu. Cho nên cần nhất là chúng ta đạt được hoa sen cho Đại Thế Chí Bồ Tát trao đời. Chờ ở đây nó thấy không chỗ nào quý vị. Và không thấy cũng vậy, chỉ cần chuyên nhất niệm Phật để tâm chúng ta thanh tịnh. Và người thấy cũng đừng có ỷ lại, chưa được đâu. Thấy cho nó gia lực, gia cái niềm tin của chúng ta thôi, để chúng ta chuyên nhất thôi, chứ chưa có được đâu quý vị. Mà ở trong đó khi nào cái cảnh Tây Phương hiển hiện, chúng ta sẽ tự biết. Như Ngài Huệ Viện, Ngài thấy ba lần, lần cuối cùng Ngài nói duyên tịnh độ của ta đã đến rồi, tịnh nghiệp đã thuần thục, đã thành công rồi, cho nên ta chuẩn bị trong vòng một tuần nữa là ta đi. Cho nên quý vị khi nào mà nó hiện ra một lần nữa mà chúng ta sẽ tự biết, à Đức Phật sắp sửa trước chúng ta rồi. Tự nhiên biết người bản sanh quý vị, người bản sanh mà công phu thành phiến hạng trung, họ biết trước được ngày vạn sanh, chưa phải nhất tâm bất loạn đâu. Công phu thành phiến hạng trung là đã biết được rồi. Công phu hạ thành phiến hạng thượng đó thì có thể thay đổi ngày giờ vạn sanh. Công phu hạng hạ của công phu thành phiến đó không biết được ngày giờ vãng sanh, nhưng mà ra đi tự tại. Thì quý vị đừng lo, đến khi đó có công phu sẽ tự biết mà. Còn thấy chưa phải đâu nha. Đấy, thấy. Dạ. Vậy là chúng ta đã xong ha. Thì ráng cố gắng mọi người hãy chuẩn bị đúng niệm Phật để mà quý vị để đón mừng mùa xuân Di Lạc sắp tới nha không? Di Lạc Phật. Dạ. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Hết một báo thân này
đồng sanh cực lạc quốc.